Anh chị em đọc Gioan chương 10 câu 10b. Mục đích của cuộc đời Đức Giêsu là gì? Đẹp ghê. Bạn ấy tìm câu này dễ nữa. Bạn ấy tìm trong vua Gioan một đoạn văn, một câu chuyện cho thấy Đức Giêsu là đấng ban sự sống thân xác, và một đoạn văn nữa cho thấy Đức Giêsu là đấng ban sự sống vĩnh cửu. Tại vì 10b là ta đến để chúng được sống và được sống dồi dào. Vâng, cái này là dành cho những người chưa được nói.
Thưa cha, mục đích của câu 10, gian 10, 10b là phần tôi đến cho chiên được sống và được sống dồi dào.
Vâng.
Bây giờ con tìm một đoạn văn Đức Giêsu đấng ban sự sống thân xác. Đoạn Đức Giêsu ban sự sống thân xác là gian đoạn 6 câu 11 đến câu 13. Đức Giêsu cầm lấy bánh dâng lời tạ ơn rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, người bảo các môn đệ, anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi. Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch, người ta ăn còn lại và chất được 12 thúng.
Vâng, thế đấy là sự vâng, thế có à, thôi như vậy được rồi. Có ai có thấy một đoạn văn nào cho thấy Đức Giêsu ban sự sống mà sự sống vĩnh cửu?
Dạ thưa cha, con xin trả lời câu hỏi này, đó là mục đích của cuộc đời Đức Giêsu đó là đem lại sự sống cho con người, và bạn hãy tìm trong phúc âm Gioan những đoạn cho thấy Đức Giêsu là đấng ban sự sống thân xác, đó là con nghĩ đó là việc Chúa Giêsu cho anh Lazarus sống lại.
Vâng, là sự sống thân xác hay là tinh thần ạ?
À? Dạ, sự sống thân xác ạ.
Vâng.
Con đoạn văn cho thấy Đức Giêsu là đấng ban sự sống vĩnh cửu, đó là Đức Giêsu và người phụ nữ Samari ạ.
À, hứa cho bà ấy sự.
Đó là có câu nói Gioan chương 4 câu 14, đó là con những ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa, và nước ấy, nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời ạ.
Vâng, cũng có thể đồng ý được ạ. Thế là lúc nãy tôi nhắc anh chị em là Đức Giêsu hứa ban nước có đúng không, nhưng Đức Giêsu không bảo tôi là nước đấy. Vâng. Vâng, có anh chị em là có câu nào về những cái phép lạ hay là những gì về sự sống ấy thì có thể nói nếu nó không chưa ai nói. Vâng.
Thưa cha, con trả lời cho cái câu mà tìm cái đoạn văn cho Chúa Giêsu là đấng ban sự sống vĩnh cửu, thưa đó là ở Gioan chương 6 câu 51. Chúa Giêsu nói tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Đó là ban sự sống vĩnh cửu ạ.
Vâng, đúng như thế ạ.
Yeah.
Đức Giêsu đi từ cái phép lạ bánh là ban sự sống thân xác, từ đó ngài dẫn người ta đến sự sống vĩnh cửu. Đức Giêsu đi từ đấy là trong phúc âm Gioan là nét đặc biệt đấy, cứ đi từ một cái chuyện gì đấy vật chất đến thì thí dụ như vừa rồi Lazaro chẳng hạn, đúng không? Đức Giêsu dẫn đi người ta từ Lazaro là sự sống thân xác thì lại dẫn đến Đức Giêsu nói mình là sự sống.
Thưa cha, con bổ sung thêm Gioan chương 6 câu 35. Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ.
Vâng, đúng là 6 ạ, vâng. Đấy, 6, 9, nhiều câu, vâng. Chúng ta ngừng ở đây anh chị em. Cái câu số 10 tôi thích anh chị em nghĩ trong bụng một chút, rồi tôi có 10 người được chỉ nói mỗi người một câu ngắn thôi. Câu nó như thế này. Chủ nhật thứ tư là chủ nhật để cầu nguyện cho ơn thiên triệu, linh mục và tu sĩ. Thế theo ý anh chị em ở đây thì đâu là lý do khiến cho có ít người ấy, nhất nhiều nước, nước Mỹ, châu Âu gì rõ ràng lắm đấy, ít người dâng mình cho Chúa trong đời tu. Anh chị em mỗi người nghĩ một câu trả lời được không? Đấy, một câu trả lời thôi, ngắn thôi. Đấy, thế thì nếu hỏi, còn nếu ai đã nói rồi thì mình không cần để nói lại, là mình chỉ nên nói một cái câu mà đặc biệt. Anh chị em nghĩ chút xem tại sao mà còn lại có nhiều nước là không có ơn gọi, không ơn gọi. Tại sao vậy ta? Đấy, chả lẽ là vì Chúa không thèm gọi nữa à? Tại vì Đức Giêsu đã từng nói rằng các con hãy xin chủ ruộng sai thợ ra gặt lúa về. Thế thì thế giờ chủ ruộng không sai nữa. Anh chị em sẵn sàng chưa? Vâng.
Dạ thưa cha, con có một câu trả lời, đó là chỉ vì họ chỉ nghĩ đến mình, nghĩa là ích kỷ.
Ích kỷ, tức là ích kỷ nên không ai đi tu. Thế anh có đi tu không ạ?
Dạ thưa cha, theo con nghĩ thì ở những nước như là Tân Tiến thì vật chất rất là cao, nên họ bị cám dỗ rất là nhiều. Và họ nghĩ đi tu rất là khổ, và họ không có, họ phải hy sinh rồi. Dạ.
Tức là phải hy sinh. À chị dạ. Cũng trả lời những câu ghê lắm. Tức là chị nói là không, hy sinh. Chúng tôi sợ khổ, chúng tôi không thích hy sinh. Chúng tôi thích sung sướng, đi tu với em cực quá. Vâng. Và có ai sẵn sàng chưa? Chỉ cần giơ tay thôi. Vâng.
Thưa cha, tại vì cái cuộc sống vật chất của họ là đầy đủ, họ chỉ thích hưởng thụ, và nhất là họ theo con đường khoa học á, thành ra họ nghĩ rằng là những cái điều đó đó họ thấy không có thực tế, cho nên họ không muốn đi theo.
Thưa cha, con nghĩ là nếu mà nói Chúa gọi thì con nghĩ là Chúa có gọi đó chứ, nhưng mà cái đáp lời nó thì nó phải có hai bên. Có thể là Chúa gọi nhưng mà không có người đáp lời, hết người đáp lời. Tại vì đáp lời giống như các bạn cũng nói, nó là phải hy sinh rất là nhiều.
Hay lắm, vâng.
Dạ.
Con nghĩ là tại con người bây giờ thấy mình sống như thế là đủ rồi, thấy mình rất là hạnh phúc rồi, mà không cần đến Chúa nữa. Họ nghĩ đến cái lúc hiện tại của họ, đáp ứng những cái nhu cầu đam mê của mình nhiều quá, như thế là được rồi. Họ không có biết đến cái hạnh phúc đích thực để hướng đến cái tương lai, nhưng mà họ nhìn đến cái hiện tại thôi.
Vâng, cảm ơn. Hai ba người nữa thôi, đến giờ rồi. Vâng.
Thưa cha, con nghĩ các linh mục cũng như những vị mục tử, khi mà làm mục tử thì phải chăm sóc với đời sống giáo dân, những cái vấn đề tâm linh. Thì khi mà họ yêu Chúa thì chắc là rất là nhiều, nhưng mà yêu tha nhân chắc là chưa có đủ. Tại vì cái vấn đề mà chăm sóc đời sống cho giáo dân nó rất là khó, mà giống như cô kia nói, nó hy sinh rất là nhiều. Mà con nghĩ là đứng trước những cái khó khăn đó, có khi tình yêu nó chưa có đủ lớn, tình yêu tha nhân chưa đủ lớn.
Tức là cụ thể là các linh mục chưa làm việc nên ít người đi tu, có đúng không con? Thì nói vậy gì? Chưa yêu thôi đó, tức là nói.
Có nghĩa là chưa có làm hy sinh, chưa có nhiều.
Linh mục chưa hy sinh nhiều, cần hy sinh nhiều, chứ nói rõ là cần hy sinh nhiều hơn, mấy người đi tu cần hy sinh nhiều hơn rồi.
Dạ vâng. Thưa cha, con nghĩ là cũng còn thiếu cái nhân chứng sống ở trong giáo hội.
Những chứng sống.
Dạ vâng, những nhân chứng mà dám quảng đại hy sinh hết tất cả, thì những người khác họ cũng thấy đó, cái gương sống đó họ đi theo.
Vâng, cảm ơn. Thôi, vâng.
Dạ thưa cha, con có một ý là tại vì các bạn trẻ ngày hôm nay tại sao lại không dám dấn thân, là tại vì một phần là các bạn cái đời sống hưởng thụ là một phần, nhưng mà các bạn cũng chưa hiểu được cái nhu cầu của giáo hội là đang rất cần những con người dấn thân. Tại vì các vùng truyền giáo đang rất cần người, nhưng mà các bạn chưa thấy rõ cái nhu cầu đó trong giáo hội, cho nên các bạn chưa dấn thân.
Vâng, như vậy tức là theo ý chị á, là muốn cho có nhiều người đi tu phải cho người ta biết những nhu cầu, thì nhu cầu ở tỉnh này tỉnh kia, đúng không, thì người ta mới đáp lại, chứ có nhiều khi không biết.
Dạ, con nghĩ là mình sống trong giáo hội thì mình cần biết những cái thông tin trong giáo hội, mình cập nhật, tại vì ngày hôm nay là các phương tiện truyền thông rất là nhiều, cho nên là không thiếu gì để mà mình cập nhật thông tin, để mà mình hòa với cái nhịp của giáo hội để mình sống.
Dĩ nhiên, nhưng mà có nhiều người không có nghe, không có theo đâu, người ta có nhiều điều để xem.
Có xin phép con thêm vô một ý nữa là con tự hỏi, mà tại con đứng ở ngoài thành ra con không có rõ nhiều, là cái trong cái giáo luật này kia đó thưa cha, khi mà học mà đi tu con thấy cũng khó quá, khó muốn làm cha thì cũng phải học tới 7 năm, 10 năm là kinh hoàng quá cha. Rồi xong rồi cái người mà nếu mà làm gì phước cũng vậy, cũng học rất là nhiều, rồi rất là nhiều cái hy sinh, rồi khổ hạnh nhiều thứ quá. Con cũng không biết là có đúng hay không.
Có nhiều người cứ nghĩ rằng là nếu mà cho linh mục lập gia đình á, thì tự nhiên chắc nhiều người đi tu, nhưng không phải hẳn như thế đâu. Bởi vì những anh em tin lành cũng cho lập gia đình chứ đâu có phải nhiều người đi đâu.
Con có một cái ý là ở các cái nước mà đang chưa phát triển á, thì dường như là cái tỷ lệ đi tu của người ta cao hơn ở cái nước phát triển. Thì theo con là dường như là ở những cái nước phát triển á, thì ở bên đó họ có một cái chế độ của nhà nước, người ta nhìn đến cái an sinh xã hội đó, cho nên là cái đó người ta làm rất là tốt, cho nên những cái vai trò của mục tử dường như là để dành cho người nghèo đó, người ta không cần thiết nữa. Còn đối với những cái nước chưa phát triển á, thì cái vai trò của mục tử có vẻ nó rõ ràng hơn á. Người ta thấy cái nhu cầu để phục vụ những người nghèo á, cho nên những cái nước phát triển dường như là nó không cần thiết, có cảm giác như vậy.
Vâng, cần như đang thiếu nhà thờ, cứ phải ghép hai nhà thờ là một ạ. Vâng, chắc được rồi, thôi tôi xin ngừng lại. Chỉ nếu anh chị em hỏi tôi có thêm ý kiến gì nữa không thì tôi cũng thích ý của chị. Chị bảo Chúa gọi chứ mà người ta không chịu nghe, không có đủ sự, không có khả năng nghe. Chúa có gọi các bạn trẻ nhưng các bạn trẻ không nghe được. Các chị bảo tại sao lại không nghe được? Thì có những tiếng kêu to thì không nghe được, tiếng kêu của ích kỷ, tiếng kêu của vật chất, tiếng kêu của khoái lạc, tiếng kêu của một đời sống dễ chịu như chị mới nói, tiếng kêu của đời sống không thích hy sinh. Thí dụ như một người đi tu nhà dòng chẳng hạn thì phải chấp nhận vâng lời, vâng phục. Chúng tôi thích tự do, chúng tôi không muốn vâng phục ai hết á. Gánh lời khấn khó nghèo, chúng tôi muốn có nhiều tiền, chúng tôi muốn mua cái điều chúng tôi thích, thì như thế là ngược. Thứ ba nữa là người ở ngoài người ta thích khoái lạc, đằng này đi tu như thế là phải sống độc thân khiết tịnh chẳng hạn, nó khó quá đấy. Rồi sống với nhau cũng là khó phải không đấy. Thành ra đấy cũng là một lý do. Tôi có nên nói thêm lý do nào nữa không ta? Tôi nói là lý do nghe hơi buồn cười nhưng mà cũng không buồn cười lắm ha. Đẻ ít quá. Vâng, và nếu anh chị em đi ra những nước tân tiến á, đẻ con một đứa, hai đứa, mà đi một hai đứa sao đi đấy. Anh chị em hiểu ông nào đấy, thành là mà người ta khó đấy. Và vì thế nên cái đời sống của một gia đình mà đông con cũng là một cái sự hy sinh ấy chứ, đâu phải đẻ con đâu phải dễ đâu. Thì như thế chẳng hạn thì mới có con đi tu. Và anh chị em biết không có đẻ nó không đi tu được đấy, thế thôi. Vâng, rồi tôi còn nói thêm một câu cuối của tôi. Anh chị em mà hỏi là tại sao lại ít đi tu thì tôi sẽ trả lời là vì có nhiều lý do, nhưng đây là một lý do bé thôi. Khi tôi hỏi cái anh bạn đó, anh ấy làm việc rất là xuất sắc ở trong cái nhà thờ đó, ở cái nước ngoài đó, tôi không có nói nước nào đâu. Khi tôi đi nước ngoài thì tôi hỏi anh là trời ơi, sao em dễ thương quá, em làm phục vụ nhà thờ tốt như vậy đó, mà các cha ở đây cũng thích em, sao em lại không đi tu? Thì cái anh ấy thật sự anh trả lời tôi thế này. Dĩ nhiên tôi không có ý muốn nói cái câu này là đúng, luôn luôn đúng cho mọi người, mà anh đấy là thực sự cái kinh nghiệm của tôi. Thì anh trả lời là thưa cha, ở nước của tụi tôi đó cha, tụi tôi có quan hệ từ sớm ấy. Và tôi làm việc rất nhiều nhìn cho nhà thờ, tử tế đủ thứ, tự đạo đức, nhưng mà tôi không thấy cái tiếng gọi đấy. Thì chỉ nhắc các bạn biết là ngay cả một sự thanh khiết cũng làm cho người ta nghe được tiếng Chúa dễ hơn ạ. Khi mà không thanh khiết, khi một xã hội mà xuống dốc á, hay là một xã hội hơi thoải mái đó, thì anh chị em sẽ thấy rằng xã hội đấy không có ơn gọi. Đấy, thành ra chúng ta hiểu đấy, chị nói đấy, thành ra cái xã hội như càng nghiêm túc. Và như thế anh chị em biết ơn gọi bao giờ cũng là hoa trái tuyệt vời của một gia đình và của một giáo xứ. chỉ giáo xứ tuyệt vời mới sản sinh ra những ơn gọi. Chỉ gia đình tuyệt vời mới đẻ ra được một người mà hiến dâng cho Chúa. Và điều đấy là một cái công trình dài lắm, dài hơi lắm, chứ nó không có tự dưng. Mà có nhiều người cũng muốn như thế, mà có nhiều người cũng muốn co cho con đi tu, nhưng không có dễ. Thành ra như thế là cuối cùng câu kết của tôi là hỏi làm thế nào mà có nhiều ơn gọi. Thưa phải cầu nguyện, để cầu xin, chứ không có cách khác để xin Chúa giúp mình, để Thiên Chúa ban ơn kêu gọi cho mình, ban ơn gọi cho mình. Chứ mà Chúa không gọi thì cũng chịu. Thế nên Chúa phải gọi cái đã này. Thứ nhất là phải Chúa gọi, thứ hai là con người phải có tự do để đáp.